là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Cộng tác viên chương trình sẽ phản ánh niềm vui được mùa cam của nông dân huyện Văn Chấn. Phần cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với hội viên nông dân và đoàn viên thanh niên tỉnh Yên Bái năm 2024. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Phát biểu khai mạc buổi đối thoại với chủ đề Nông dân và thanh niên Yên Bái với chuyển đổi số và phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, bên cạnh những thời cơ thuận lợi sau gần một nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Yên Bái phải đối mặt và vượt qua biết bao khó khăn thách thức chưa từng có do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và cơn bão số 3 Yagi. Nhưng lửa thử vàng, gian nan thử sức, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, đồng sức đồng lòng, kiên định thực hiện mục tiêu phát triển được xác định trong nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Quyết tâm cao, nỗ lực vượt bậc, đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện, có nhiều mặt nổi trội. Bức tranh kinh tế của tỉnh có nhiều điểm sáng, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 9 tháng đầu năm đạt 7,15%, đứng thứ 9 trên 14 tỉnh trong vùng, xếp thứ 30 trên 63 cả nước, bình quân 3 năm đạt 7,24% năm, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh trong vùng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Khu vực nông nghiệp, nông thôn khẳng định vai trò là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng luôn duy trì ở mức cao. 9 tháng đầu năm đạt 5,34%, đứng thứ 2 trên 14 tỉnh trong vùng. Bình quân 3 năm đạt 5,53%, đứng thứ 2 trên 14 tỉnh trong vùng. Lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển toàn diện, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn, giữ gìn, phát huy. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân. Đồng chí Trần Huy Tuấn cũng khẳng định, trong những kết quả chung đó có sự đóng góp tích cực của nông dân và thanh niên là những tầng lớp xã hội, những lực lượng vô cùng quan trọng của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, qua mỗi lần đối thoại, các kiến nghị đề xuất chính đáng phù hợp đã được lãnh đạo tỉnh tiếp thu để nghiên cứu xây dựng, ban hành, điều chỉnh các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhiều kiến nghị được giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của người đối thoại. Hội nghị lần này cũng là dịp để Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá ghi nhận những đóng góp của nông dân, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đây cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể lắng nghe những ý kiến, tâm tư nguyện vọng, đề xuất kiến nghị của nông dân và thanh niên về các vấn đề đang nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, trong đó có chuyển đổi số. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng nhấn mạnh đến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm khi đề cập rất sâu đến chuyển đổi số, đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ đứng trong nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới và xếp thứ 3 trong ASEAN về chính phủ điện tử, kinh tế số. Với những giải pháp quan trọng là tập trung xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số, xây dựng công dân số, khuyến khích phong trào bình dân học vụ số để phổ cập xã hội số trong toàn dân. Đồng chí khẳng định Yên Bái đã có nhiều bứt phá trong chuyển đổi số, dù đi sau nhưng đuổi kịp tiến cùng khi đứng thứ 15 về chỉ số chuyển đổi số trong cả nước. Yên Bái là một trong 9 địa phương đứng đầu về nhận thức số, 1 trên 10 địa phương đứng đầu về nhân lực số. Quá trình chuẩn bị cho chương trình đối thoại, ban tổ chức đã nhận được rất nhiều ý kiến, đề xuất của hội viên nông dân và đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh thông qua cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử Sở Nội vụ, Hội nông dân và Tỉnh đoàn Yên Bái. Các ý kiến đề xuất của hội viên nông dân và đoàn viên thanh niên đã được chuyển đến các cơ quan đơn vị có liên quan nghiên cứu và trả lời bằng văn bản. Tại buổi đối thoại, đã có hàng chục hội viên nông dân và thanh niên tiếp tục đề xuất nhằm trao đổi, làm rõ những vấn đề liên quan.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn kỹ thuật cụ thể cho từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp để phối hợp với các địa phương hướng dẫn bà con khôi phục diện tích cây trồng, vật nuôi, mặt nước bị thiệt hại. Ngành cũng đã khẩn trương phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp tổng hợp nhu cầu về giống cây trồng, vật tư nông nghiệp để hỗ trợ hướng dẫn người dân kịp thời gieo trồng, đảm bảo thời vụ đạt năng suất, sản lượng cao. Đôn đốc các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của trung ương, của tỉnh do ảnh hưởng cơn bão số 3. Tăng cường kiểm tra an toàn hồ đập, kênh mương nội đồng, đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2024-2025. Hiện có 4 tuyến đê bị hư hỏng được đầu tư sửa chữa, dự kiến đến hết tháng 12-2024 sẽ sửa chữa xong. ngành chăn nuôi với khoảng 400.000 con gia súc gia cầm đã phục hồi, khoảng 400 hectare rừng sản xuất đã được trồng bổ sung.
Hiện thành phố Yên Bái đã xây dựng được 32 sản phẩm ô cốp từ 3 sao trở lên. Nhờ được tham gia tập huấn về thương mại điện tử, hỗ trợ hướng dẫn đưa sản phẩm hàng hóa ô cốp của địa phương lên các sàn thương mại điện tử, nên đến nay các sản phẩm này đã được các chủ thể đưa lên sàn thương mại điện tử postmart.vn và vòsò.vn. Các sản phẩm ô cốp của thành phố Yên Bái chủ yếu là miến đao, táo mèo sấy dẻo, nấm linh chi, mật ong, chè bát tiên, tinh bột nghệ. 100% hợp tác xã hộ kinh doanh sản phẩm ô cốp được tạo gian hàng và tài khoản thanh toán điện tử. Từ đầu năm đến nay, ngành công thương Yên Bái đã hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố tham gia 9 hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ các sản phẩm ô cốp phát triển. Thành phố Yên Bái cũng làm tốt công tác đấu tranh ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quy định an toàn thực phẩm. Phối hợp với các cơ quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn có hiệu quả hàng hóa do nước ngoài sản xuất nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn phát triển. Công đoàn viên chức tỉnh vừa trao kinh phí ủng hộ cho gia đình đoàn viên người lao động bị sập nhà do ảnh hưởng của bão số 3. Do ảnh hưởng của bão số 3, tỉnh Yên Bái có 9.000 đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng thiệt hại, trong đó công đoàn viên chức tỉnh có gần 1.000 đoàn viên bị ảnh hưởng. Để nhanh chóng giúp các đoàn viên công đoàn ổn định cuộc sống, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành nhiều giải pháp thiết thực, tăng cường vận động kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hỗ trợ các đoàn viên công đoàn. Tại buổi lễ, 8 đoàn viên công đoàn viên chức tỉnh có nhà bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 3 đã được công đoàn viên chức tỉnh trao hỗ trợ với mức hỗ trợ 50 triệu đồng một người từ nguồn hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhận trợ cấp từ nguồn quỹ tương trợ của công đoàn viên chức tỉnh với mức trợ cấp 2 triệu đồng một người. Đoàn thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ các đơn vị tình nguyện cũng đã trao cho đoàn viên là 8 đoàn viên công đoàn với tổng kinh phí 10 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực của Liên đoàn Lao động tỉnh nhằm động viên, chăm lo, chia sẻ những khó khăn mất mát đối với đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, giúp các đoàn viên công đoàn nhanh chóng xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.
Thành phố Yên Bái vừa ra mắt mô hình phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Trên địa bàn thành phố Yên Bái hiện có gần 20 quản trị viên các trang hội nhóm trên mạng xã hội. Thời gian qua, các trang quản trị viên này đã tích cực chủ động đăng tải, chia sẻ các nội dung cảnh báo, các phương thức hoạt động tội phạm trên mạng xã hội, đồng thời thường xuyên giữ mối liên hệ tích cực với các ngành chức năng của thành phố và xây dựng môi trường mạng xã hội lành mạnh, chung tay lan tỏa những hình đẹp, những giá trị nhân văn trong cuộc sống, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tình hình tội phạm trên không gian mạng luôn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Vì vậy, việc ra mắt mô hình phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái là rất cần thiết. Tại buổi lễ ra mắt, các quản trị viên đã tích cực đóng góp ý kiến xây dựng mô hình phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái ngày càng hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, phương án nghiên cứu đề xuất sắp xếp với đơn vị thuộc các ban đảng Chính phủ và Quốc hội đã chính thức được Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trình bày tại hội nghị ngày 1 tháng 12 trước hơn 1,3 triệu đảng viên trên cả nước. Đây thực sự là những thông tin mà dư luận trông đợi nhiều ngày qua, kể từ khi Tổng Bí thư Tô Lâm có một số bài viết, bài nói chuyện về chủ đề này. Có thể nói đây là yêu cầu, là đòi hỏi của thời kỳ phát triển mới, đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bộ Chính trị xác định việc tổng kết Nghị quyết 18 và sắp xếp hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cần thống nhất rất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị. Thời gian từ nay đến khi Ban Chấp hành Trung ương thông qua phương án tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị không còn nhiều. Điều này đòi hỏi phải có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt. Yêu cầu đặt ra là cần tạo sự thống nhất cao trong Đảng và toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương, yêu cầu, nhiệm vụ, tinh gọn tổ chức bộ máy trong tình hình mới.
Đề cập vấn đề này, báo Hà Nội Mới bình luận tinh thần của hội nghị Diên Hồng cho thấy rõ quyết tâm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, chỉ bàn làm, không bàn lùi. Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng với quyết tâm chính trị cao nhất để tận dụng cơ hội lịch sử đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để tinh gọn mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, cần sắp xếp lại, thực hiện nghiêm nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, kiên quyết xóa bỏ các tổ chức trung gian, cải cách tổ chức bộ máy phải gắn với quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phân cấp, phân quyền, mạnh mẽ cho địa phương, đẩy mạnh cải cách hành chính, chống lãng phí, chuyển đổi số quốc gia, xã hội hóa các dịch vụ công, tinh giản biên chế, gắn với sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước, tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước. Trên hết cần lắm tinh thần trách nhiệm và sự gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền đơn vị, với phương châm đặt lợi ích chung lên trên hết, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, đột phá, dũng cảm hy sinh để đất nước phát triển.
Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, thời gian chỉ còn 2 tháng tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2025 để tập trung giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Dù đã có nhiều nỗ lực song ở thời điểm hiện tại, tiến độ giải ngân nguồn vốn này vẫn không được như kỳ vọng. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, thời gian qua hàng loạt giải pháp thúc tiến độ đã được các bộ ngành địa phương ban hành. Vốn đầu tư công là nguồn lực rất lớn để phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, nếu nguồn vốn chậm được giải ngân, dự án chậm triển khai, chậm đưa vào sử dụng sẽ dẫn tới lãng phí. Nếu như trước kia nguồn vốn đầu tư công hạn hẹp, khó triển khai dự án, thì nay chính phủ khẳng định luôn sẵn sàng nguồn vốn. Vì thế, việc có tiền nhưng không tiêu được có thể coi là một nghịch lý. Để giải ngân hết số vốn với khoảng thời gian còn rất ngắn, cần có sự chỉ đạo quyết liệt và gắn trách nhiệm cho mỗi cấp, mỗi bộ ngành trong thực hiện các nhiệm vụ về giải ngân, triển khai dự án, cần phải có thái độ nghiêm khắc để tăng tính trách nhiệm của từng đơn vị địa phương. Nói như Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam thì đây cũng chính là sức ép buộc cán bộ thực thi công vụ phải dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 12, cử tri Romania đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội và chính phủ diễn ra giữa hai vòng của cuộc bầu cử tổng thống nước này. Theo kết quả thăm dò ý kiến cử tri sau cuộc bầu cử quốc hội Romania ngày 1 tháng 12, Đảng Dân Chủ Xã Hội cầm quyền đang dẫn đầu với 26% phiếu bầu. Liên minh cực hữu vì sự thống nhất của người Romania đứng thứ hai với 19% và Đảng Tự do Quốc gia nhận được 15,5% số phiếu bầu. Kết quả của cuộc thăm dò ý kiến cử tri đầu tiên này không tính đến các phiếu bầu từ nước ngoài nơi có hàng triệu người Romania sinh sống. Ngoài ra, các đảng phái chính trị phải vượt qua ngưỡng bầu cử quốc gia là 5% số phiếu hợp lệ hoặc giành được ít nhất 20% số phiếu ở tối thiểu 4 khu vực bầu cử. Số phiếu bầu cho các đảng không đạt ngưỡng sẽ được phân phối lại cho các đảng khác, do đó kết quả chính thức có thể sẽ thay đổi đáng kể.
Ngày 1 tháng 12, máy bay của quân đội Syria cùng với máy bay Nga đã thực hiện các cuộc không kích vào vị trí của phe đối lập ở các tỉnh Aleppo, Idlib thuộc miền Bắc Syria. Báo cáo của Bộ Tư lệnh quân đội Syria cho biết, không quân Nga đã tăng cường tấn công vào các vị trí của phiến quân và các tuyến tiếp tế khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Một cuộc không kích gần một trường đại học ở Aleppo ngày 30 tháng 11 đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Hiện chưa rõ cuộc không kích này do máy bay Nga hay máy bay Syria thực hiện. Trong tuyên bố đầu tiên kể từ khi Aleppo bị chiếm giữ, Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định Syria sẽ tiếp tục bảo vệ sự ổn định và toàn vẹn lãnh thổ trước mọi kẻ khủng bố và những người ủng hộ. Trước đó, Liên minh nổi dậy Syria đã chiếm một căn cứ quân sự quan trọng ở phía đông Aleppo và kiểm soát một phần lớn các tỉnh Aleppo và Idlib.
Người phát ngôn lực lượng Houthi cho biết tổ chức này đã phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel, đồng thời khẳng định tên lửa đã nhắm trúng mục tiêu quan trọng ở khu vực Rafah. Theo truyền thông Israel, sáng 1 tháng 12, còi báo động phòng không đã vang lên ở nhiều nơi thuộc miền trung Israel. Quân đội Israel cho biết họ đã phát hiện một tên lửa đến từ hướng Yemen và đã đánh chặn thành công trước khi bay vào không phận Israel. Sau khi vòng xung đột Palestine-Israel mới nổ ra vào tháng 10 năm ngoái, lực lượng Houthi thường xuyên sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để tấn công các tàu liên quan đến Israel ở Biển Đỏ, Biển Ả Rập và các vùng biển khác, đồng thời thường tấn công các mục tiêu trên bộ của Israel, yêu cầu Israel phải ngừng các hoạt động quân sự ở dải Gaza.
Thưa quý vị và các bạn, từ cuối tháng 11, không khí tấp nập nhộn nhịp đã diễn ra trên khắp các đồi cam ở Văn Chấn. Năm nay, những người trồng cam ở Văn Chấn vô cùng phấn khởi khi thời tiết thuận lợi, cây cam được mùa. Cùng với đó thì giá cũng tăng từ 3 đến 7 ngàn đồng một kg đối với mỗi loại cả cam, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Hiện nay những vườn cam đường canh của gia đình anh Đặng Văn Hùng thôn Khe Sừng xã Tân Thịnh
đã chín và được thương lái đến tận nơi mua với giá bán đầu vụ 37.000 đồng mỗi kg. Gia đình anh đã lựa chọn những quả chín sớm để cắt bán trước. Hiện gia đình anh Hùng có 2 hectare, trong đó 90% diện tích là cam đường canh. Năm 2023, gia đình anh thu hoạch được 26 tấn cam với giá bán bình quân 28.000 đồng mỗi kg. Gia đình anh thu về 500 triệu đồng khi đã trừ chi phí. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên dự kiến sản lượng của gia đình sẽ tăng lên 28 tấn. Anh Đặng Văn Hùng, thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn vui vẻ nói.
Đầu tiên thì nói về cái giá trước. Về cái giá so với năm ngoái thì năm ngoái thời điểm này nó chỉ vào 32-35 nghìn một kg. Đấy là cam, gọi là cam đường canh. Còn thì năm ngoái, đấy là năm ngoái. Còn năm nay có thời điểm đầu vụ nó là 42 nghìn một kg. Nó vênh nhau khoảng chừng 7-8 nghìn. Đấy là trên 1 kg so với thời điểm hiện tại. Còn lại là cái ví dụ như là cái tuổi của cây thì nó dao động được sinh trưởng mà là khoảng 5 tuổi, 6 tuổi. Thì đang cái thời điểm sinh trưởng và cây nó đang khỏe thì hầu như là lượng nó cũng sẽ đẩy lên. Ví dụ như nhà tôi năm ngoái nó khoảng tầm 10, tôi thu nhập là 17 tấn nhưng mà năm nay nó sẽ rơi lên con số khoảng từ 22 đến 25 tấn. Đấy. Thì là nếu mà như cái giá cả thị trường bây giờ thì là nói chung là cũng khá là sôi động. Gọi là như bây giờ nói thật luôn là cũng khá là nhiều thương lái đi xem rồi là đi có thể là người ta đặt cọc hoặc gì đó, người ta nói chung là năm nay nó khá là rầm rộ hơn với mọi năm.
Thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn là một trong những thôn có diện tích cam lớn nhất xã Tân Thịnh. Hiện thôn có 100 hectare cam, trong đó có 60% diện tích đang cho thu hoạch. Là thôn có kinh nghiệm trồng cây ăn quả có múi lâu năm của xã, do đó vài năm trở lại đây, người dân trong thôn đã không mở rộng diện tích mà tập trung nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Thôn đã vận động người dân phát triển cây cam theo hướng hữu cơ, hạn chế tối đa tình trạng sử dụng thuốc diệt cỏ và phân bón hóa học. Học tập nhau, hiện nay nhiều hộ dân trồng cam trong thôn đã biết tự ngâm ủ các loại phân hữu cơ để bảo vệ đất, bảo vệ môi trường và giảm được rất nhiều chi phí trong đầu tư thâm canh. Anh Đặng Văn Vương, Phó trưởng thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Hướng dẫn bà con đấy, làm theo là đầu tiên là phải làm theo cái hữu cơ đã. Đấy. Hữu cơ thì nó gồm có những cái gì? Hữu cơ là mình sẽ là về phân bón hữu cơ, đấy, phân chuồng là chủ yếu, phải đến 80%. Là phân chuồng. Đấy, thứ hai nữa là áp dụng cái khoa học kỹ thuật tiên tiến đời mới bây giờ đấy, để mình vào mình cùng để làm sản phẩm cây quả cam. Đấy. Bây giờ cây cam mà nó có quả đấy, thì nó phải nhờ về bộ rễ. Đầu tiên mình phải giữ được bộ rễ đó. Đấy, thì nó liên quan đến cái đất, hạn chế dùng thuốc cỏ. Đấy, thì sẽ làm phát cỏ rồi là vụt cỏ. Đấy, hạn chế. Thế còn sau đó là dùng phân chuồng. Đấy, phân hóa học cũng có nhưng mà nó sẽ tỷ lệ rất là ít trong thôn bản. Thì bây giờ về kinh tế của dân Khe Sừng nói riêng thì chủ yếu là bây giờ để phát triển mà mang cái kinh tế thu nhập cao thì nó là về phải phát triển về cây cam.
Cùng với những người nông dân xã Tân Thịnh thì những ngày này gia đình chị Trương Thị Lụa, thôn Nghĩa Hưng, xã Nghĩa Tâm cũng đang tích cực thăm vườn chuẩn bị cắt lứa cam đường canh đầu tiên để bán cho thương lái phục vụ nhân dân. Với 6 hectare cam đường canh, 4 hectare cam chanh, trong đó có 3 hectare cam đường canh đang cho thu hoạch. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm chăm sóc nên chất lượng cam của gia đình không chỉ có mẫu mã đẹp, cam ngọt mà mọng nước được giá. Thời tiết năm nay rất thuận lợi, có nắng vào đúng thời kỳ cây cam đậu quả nên tỷ lệ rụng quả rất ít. Dự kiến sản lượng cam của gia đình anh năm nay sẽ đạt khoảng 45 tấn, tăng 5 tấn so với năm trước, giá bán cũng tăng từ 5 tới 7.000 đồng mỗi kg. Nói về vụ cam năm nay, chị Trương Thị Lụa, thôn Nghĩa Hưng, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn cho biết.
Năm nay thì tôi thấy cái cam đường canh của nhà mình năm nay thì đạt tiêu chuẩn chất lượng, mọng vỏ, mỏng vỏ và mọng nước, rồi là cái độ ngọt thì nó cũng ngọt hơn so với năm ngoái. Về phần mẫu mã thì cũng đẹp hơn so với năm ngoái. Còn thì về cái giá cả thị trường thì năm nay thì sôi động hơn năm ngoái và đắt hơn so với năm ngoái độ 5-7 giá. Cam của nhà mình thì hiện tại thì chưa bán nhưng mà cũng có rất nhiều thương lái đến ngỏ ý đặt mua. Nhưng mà đến cuối tháng này thì nhà mình với lại bán để cho phục vụ cho thị trường là thắp hương ngày mùng 1 tới này. là hiện dự tính cuối tháng này nhà mình cắt được khoảng chục tấn cam chín.
Hiện toàn huyện Văn Chấn có gần 2.000 hecta cây ăn quả có múi, tập trung chủ yếu ở các xã vùng ngoài. Thời tiết thuận lợi cùng với kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây cam nhiều năm, nên người dân đã biết cách phòng chống sâu bệnh hiệu quả. Nhờ đó, đến hết tháng 10, sản lượng cây ăn quả có múi đạt 12 tấn, dự ước tổng sản lượng cây ăn quả có múi cả năm đạt trên 15.000 tấn, tăng 1.500 tấn so với năm trước. Cùng với đó, giá bán ổn định và tăng từ 2-3.000 đồng mỗi kg đối với cam chanh và cam sen, tăng từ 5-7.000 đồng đối với cam đường canh. Để nâng tầm giá trị cam Văn Chấn, huyện đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người dân mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất để hình thành những vùng cam hàng hóa như cam đường canh, cam sành, cam chanh, tiến tới xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cam Văn Chấn, xây dựng vùng cam an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Ông Hoàng Ngọc Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Xã Tân Thịnh cũng đã định hướng về cái phần làm dòng cam của xã Tân Thịnh là chủ yếu là theo cái hướng là sản phẩm sạch và làm theo cái công nghệ bây giờ là không có thuốc trừ sâu, không có thuốc bảo quản bảo vệ thực vật. Đấy, thì cũng tuyên truyền và cũng mở lớp các lớp tập huấn cho bà con. Và nhất là các bà con thì các gia đình đã làm rồi, cứ gia đình nọ là có kinh nghiệm thì lại truyền cho gia đình kia. Hiện tại đến giờ phút này thì ở xã Thịnh chúng tôi thì có 3 thôn là về cho thu nhập rất là cao. Cây cam có múi này, có những hộ gia đình thu đến trên 1 tỷ đồng trên 1 năm. Địa phương thì cũng rất là mong muốn bên huyện, bên tỉnh và các cấp sẽ có hỗ trợ đặc biệt cho xã Tân Thịnh chúng tôi về cái sản phẩm cho để làm cái thương hiệu cam. Ví dụ như thương hiệu cam Văn Chấn thì cũng sẽ rất là cần đến cam sạch Văn Chấn để quảng bá những cái sản phẩm để cho những người dân chúng tôi là bà con xã Tân Thịnh là để bán được những cái sản phẩm cho giá nó cao. Ví dụ như cho lên các sàn điện tử hay là quảng bá về các sản phẩm để trở thành sản phẩm ô cốp.
Sản lượng tăng cao, giá bán tăng và ổn định cùng sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc xây dựng thương hiệu cam Văn Chấn sẽ là động lực để người dân tiếp tục mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng vùng cây ăn quả có múi của huyện. Với giá trị và tiềm năng phát triển của cây ăn quả có múi, huyện Văn Chấn đang tập trung phát triển và khôi phục lại vùng cây ăn quả có múi, từ đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những môn thể thao lành mạnh mang lại sức khỏe và luôn tạo niềm vui sôi nổi cho người tập pickleball từ lâu, trở thành môn thể thao được nhiều quốc gia trên thế giới đầu tư phát triển. Ở Việt Nam cũng như trên địa bàn tỉnh Yên Bái, pickleball mới du nhập vào và không lâu, song cũng đã và đang phát triển khá sâu rộng ở các địa phương, mang lại những hiệu quả tích cực cho sức khỏe, thể chất và tinh thần cho mọi người. Phóng sự sau mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những lợi ích tuyệt vời mà bộ môn pickleball mang lại cũng như phong trào tập luyện bộ môn này trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Ra đời tại nước Mỹ, pickleball được biết đến như một trong những môn thể thao có tốc độ phát triển nhanh mạnh mẽ nhất thế giới. Trong khoảng 2 năm qua, môn thể thao này đã bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam và nhanh chóng được nhiều người lựa chọn tập luyện. Pickleball góp phần nâng cao sự linh hoạt, dẻo dai, tăng sức mạnh cơ bắp, ổn định sức khỏe tim mạch, nên không chỉ là bộ môn dành riêng cho giới trẻ mà ngày càng được đông đảo đối tượng ở nhiều lứa tuổi hứng thú tham gia. Từ cánh mày râu cho đến các chị em phụ nữ đều đam mê bộ môn này bởi pickleball khá dễ chơi, sở hữu những đặc điểm của quả cầu lông, bóng bàn lẫn quần vợt. Chị Đoàn Thị Thanh Hiền, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bộ môn pickleball thì là bộ môn mới, đang rất là được các lứa tuổi tham gia bộ môn này. Thì bản thân tôi thì khi mà tham gia bộ môn này tôi thấy là nó được kết hợp ở tất cả các, nó được phát triển các tố chất thể lực, ví dụ như là sức nhanh, sức bền và sự khéo léo. Ở bộ môn này thì nó có ưu điểm hơn, nó được kết hợp cả 3 bộ nội dung, ví dụ như là môn bóng bàn, môn cầu lông và môn tennis. Thì tôi thấy là qua 3 bộ môn đấy tổng hợp lại thì tôi thấy rất đam mê ở bộ môn này. Khi chơi bộ môn này thì có sự kết hợp của đồng đội, nên là ở bộ môn này sẽ thu hút được nhiều lứa tuổi.
Là môn thể thao mới, vừa lạ vừa quen, lại khá nhẹ nhàng, không đòi hỏi cao về tốc độ và sức mạnh như nhiều môn thể thao khác mà tập trung nhiều ở phần chiến thuật. Pickleball cũng bao gồm các chuyển động liên tục, thay đổi hướng nhanh chóng, khiến nó trở thành bài tập thể thao tuyệt vời. Không phải vận động như quần vợt hay cầu lông, không quá khó so với bóng bàn khi phải khống chế những quả bóng xoáy. Pickleball là môn thể thao dễ tiếp cận cho người mới chơi ngay ở buổi tập đầu tiên, bất kể tuổi tác và giới tính. Việc chơi pickleball thường xuyên có thể giúp kiểm soát cân nặng hoặc giúp cơ thể đốt mỡ nội tạng. Anh Đỗ Quang Ngọc, tổ dân phố số 13, phường Nguyễn Thái Học nói.
Bản thân mình chơi môn này cũng được tầm độ khoảng hơn 2 tháng rồi, gần 3 tháng rồi. Và mới nhập vào cái môn này thì mình thấy cái môn này nó cũng rất là phù hợp với, thứ nhất là về tất cả các lứa tuổi. Phụ nữ hay là nam giới đều sử dụng được tất. Và cái môn này thì nó đem lại cho mình một cái lợi ích là tức là mình cũng không mất sức nhiều quá mà nó cũng cảm thấy nó cũng bắt nhập rất là nhanh vì nó cũng là môn rất dễ chơi. Đấy, về cơ bản thì nó là như thế, còn về sức khỏe thì về cơ bản sức khỏe nó rất là ổn vì cái môn này thì nó chẳng hạn béo như mình ấy thì nó xuống được cân và ông bé bụng đi rất là nhiều.
Mặc dù mới xuất hiện ở Yên Bái khoảng 1 năm, nhưng pickleball nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của những người yêu thích tập luyện thể dục thể thao và lan rộng tại nhiều cơ quan đơn vị cũng như các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là tại thành phố Yên Bái, phong trào tập luyện pickleball rất sôi nổi và phát triển rộng khắp. Điều này cho thấy sức hút của bộ môn đối với mọi người. Ông Nguyễn Vũ Lam, Phó Giám đốc Thông tin Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái cho biết.
Pickleball là một môn mới du nhập về tỉnh Yên Bái vào tháng 11 năm 2023, được các đồng chí lãnh đạo của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đưa về các chuyên gia về huấn luyện và giới thiệu. Và chỉ trong một năm thì môn pickleball đã thành một môn mạnh và phát triển rất mạnh của thành phố Yên Bái cũng như của tỉnh Yên Bái nói chung bằng việc là thành lập rất nhiều các câu lạc bộ, thành lập rất nhiều các sân để tập luyện và rèn luyện sức khỏe cho nhân dân. Đấy là một cái điều mà thể thao quần chúng được hưởng lợi từ môn pickleball mới đưa về du nhập tại Yên Bái.
Ngày nào cũng vậy, vào 2 khung giờ, buổi sáng từ 5 đến 7 giờ, buổi chiều từ 16h30 đến 20 giờ, gần 30 thành viên của câu lạc bộ pickleball Vincom Yên Bái lại có mặt tại sân bóng cùng nhau tập luyện bộ môn thể thao đang phát triển rầm rộ này. Xuất phát từ niềm đam mê thể thao, sân chơi pickleball đã nhanh chóng trở thành sân chơi năng động, văn minh và là môn thể thao kết nối mọi người. Anh Nguyễn Ngọc Minh, tổ dân phố số 6, phường Minh Tân nói.
Theo mình thấy thì đối với cái môn pickleball này thì xu hướng ở Yên Bái bây giờ ấy, ở những cái thành phố khác thì mình cũng chơi nhiều, nhưng mà ở đối với Yên Bái này thì mình thấy là cái phong trào này đang rất là phát triển. Vì là gần như là bây giờ các cơ quan hay ban ngành đều có là xây dựng những cái sân pickleball ở trong cơ quan của mình để chơi. Đấy, nhưng mình cũng cùng với cả các chú các anh trong câu lạc bộ ở đây để xây dựng lên cái sân pickleball ở Vincom này và chơi rất là thoải mái, rất chiều, rất là thích.
Yêu thích và lựa chọn chơi môn thể thao pickleball từ khoảng 6 tháng nay, anh Phan Anh, thành viên của câu lạc bộ pickleball Vincom Yên Bái chia sẻ bộ môn pickleball đã thu hút anh ngay từ những buổi tập đầu tiên bởi môn thể thao này đã giúp anh giải tỏa căng thẳng và áp lực. Đây là môn thể thao có nhiều động tác nhanh, lại, chạy liên tục nên giúp đốt cháy calo rất nhiều, giúp người tập dễ dàng cải thiện vóc dáng. Anh Phan Anh nói.
Thực ra là cũng vì cái tình yêu thể thao và qua cái mạng truyền thông thì tôi đã được tiếp cận biết đến qua hình ảnh. Sau đó là mình cũng bắt đầu cũng có những cái đam mê tự tập và học dần. Bộ môn pickleball này có một cái lợi thế là nó rất dễ hòa nhập. Nên là những người mà ít chơi thể thao cũng có thể tiếp cận được và tiếp cận nhanh, và sau đó thì mình sẽ có những cái đồng đội để vừa phân cấp để vừa lại dễ đánh. Và ngay cả việc mình đi chơi, đi du lịch, đi ở đâu, bất cứ tỉnh thành nào đều có, thì mình có thể ra mình đánh, mình chơi thể thao cùng được, dễ xếp với nhau.
Điều ghi nhận ở bộ môn thể thao pickleball đó là có thể chơi trong nhà hoặc ngoài trời với luật chơi tương đối đơn giản, giúp người chơi giải phóng năng lượng, giải tỏa tâm lý, đem lại niềm vui và sự thoải mái. Chỉ từ 2 tới 3 buổi tập, người mới bắt đầu đã có thể làm quen và chơi pickleball thành thạo. Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn này trên địa bàn thành phố Yên Bái thì rất nhiều câu lạc bộ sân chơi pickleball đã được thành lập và luyện tập thường xuyên, trở thành trào lưu nhờ sự gắn kết với những người có cùng sở thích, thể hiện sự đoàn kết gắn bó, đồng thời truyền cảm hứng tình yêu thể thao trong cộng đồng. Anh Phan Anh cho biết thêm.
Mình thấy là ở Yên Bái bây giờ đang bắt đầu nở rộ và cũng được ngay từ thành phố đến tỉnh cũng đang tổ chức các giải. Gần đây có cả giải tỉnh nên mình rất là mừng. Là người dân Yên Bái rất là mừng vì là bên cơ quan chính quyền này, là ngay cả người dân cũng rất là hưởng phong trào thể thao. và đang xây dựng lên rất là tốt. Thể thao bóng đá nó tương đối đối kháng, nhưng sang bộ môn này thì mọi người được hòa nhập, được chơi, được cùng vận động, đấy, có một cái sân chơi chung. Sau đó thì là anh em tự tìm đến với nhau, xong là thành lập câu lạc bộ, xin các cấp phường, đảng ủy để tạo điều kiện thành lập. Sau đó đến các người vợ, chị em là cũng rất ủng hộ. Đầu tiên thì bảo là môn này nó buồn cười, như thế đánh ra là cũng rất tốt. Nhưng mình đấy, mình giảm mười mấy cân khi chơi pickleball rồi.
Có thể thấy sự phát triển của phong trào tập luyện bộ môn thể thao pickleball như một làn gió mới, qua đó tạo nên sự đa dạng phong phú trong các tình hình thức sinh hoạt, tập luyện thể dục thể thao của người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa phong trào thể thao quần chúng ngày càng phát triển, không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, tham gia tập luyện bộ môn này, mỗi thành viên còn góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết tại cơ sở.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.